Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau trong thời giờ này. Hello anh Thọ ơi, đừng đóng cửa, cứ để cửa. Cảm ơn anh Thọ. Chúng tôi xin thông báo cùng Hội Thánh cũng như thay mặt cho Hội Thánh để có lời chia buồn với gia đình của bà Mười. Ông chồng của bà Mười là ông Vũ Tán đã về với Chúa trong tuần vừa qua một cách thật là tốt lành, nhẹ nhàng trong ân điển của Chúa. Và những cái giây phút cuối cùng thì bà Mười có kể lại với tôi là ông vẫn nhắc đến danh của Chúa Giê-xu. Ông nói rằng Jesus, Amen, Giê-xu, Amen, những cái lời như vậy. Một mặt chúng ta chia buồn với gia đình của bà Mười ở trong giờ phút tang chế này của một người thân đã về với Chúa. Nhưng mà một mặt chúng ta cũng tin chắc rằng linh hồn của ông Vũ Tán được yên nghỉ giờ này trong cảnh tài đời đời của cứu Chúa của chúng ta. Thì ông đã có một quyết định để tuyên xưng đức tin của mình ở nơi Chúa trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đó là điều hết sức là kỳ diệu, lạ lùng Chúa đã ban cho cuộc đời của ông. Như vậy thì cái tang lễ sẽ được cử hành vào sáng thứ Bảy tới đây, vào lúc 10 giờ tại Sunset, Finley Sunset, ở trên đồi chỗ Freeway 26, chắc hầu hết quý ông bà anh chị em chúng ta biết chỗ đó. 10 giờ cho đến 10 giờ rưỡi là giờ Hội Thánh chúng ta sẽ có cơ hội đến viếng tang, chia buồn với gia đình. Từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi là giờ lễ an táng và lễ phát tang cho gia đình của bà Mười. Cho nên trong tinh thần vui với kẻ vui và khóc với người khóc, mời quý ông bà anh chị em thu xếp cái thời giờ vào sáng thứ Bảy tới đây. Chúng ta có thể đến chỗ nhà quan ở tại đó, Finley Sunset ở tại đó, để chúng ta có thể chia buồn với gia đình và cùng dự lễ an táng trong buổi sáng thứ Bảy sắp tới. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học về chủ đề về đồng sống và đồng chết với Chúa. Chúng ta thấy rằng hai câu kinh thánh mà quý ông bà anh chị em chúng ta vừa đọc đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và tôi muốn là mỗi người chúng ta thật sự cầu nguyện mở lòng mình để chúng ta học, chúng ta hiểu được và chúng ta có thể áp dụng được cái hai câu kinh thánh này vào trong đời sống của mình mỗi ngày. Thì tôi tin chắc rằng gia đình của chúng ta được hạnh phúc, được bình an, Hội Thánh cũng sẽ được mạnh mẽ phát triển trong ơn của Chúa, và chính đời sống của chúng ta trở thành một cái sự thu hút nhiều người sẽ đến với Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng cái câu Kinh Thánh này để nhắc nhở cho chúng ta: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi và nay mọi sự đều trở nên mới. Khi suy nghĩ đến cái chủ đề này thì đồng sống đồng chết, thì tôi nhớ đến câu chuyện của hai ông bà cụ người Mỹ cùng sanh ra trong một năm, cùng sanh ra trong một tháng nhưng mà không có trùng ngày. Cả hai lập gia đình với nhau đến 92 tuổi thì ông qua đời trước bà, và chỉ cách nhau là một tiếng đồng hồ sau thì bà cũng qua đời. Và cả hai vợ chồng này, đây là cái hình ảnh mà cùng đồng sống trong suốt cuộc đời ngắn ngủi trên đất này và cùng chết với nhau trong cùng một lúc, một thời điểm. Đó là một cái điều hết sức là kỳ diệu, cũng lạ lùng. Cái hình ảnh này để nhắc nhở cho chúng ta cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta được Chúa tạo dựng trở nên một người mới. Hiểu không bạn chị em, chúng ta phải ý thức điều đó. Người mới này không có phải có nghĩa là cái người được giải phẫu thẩm mỹ cái diện mạo ở bên ngoài. Có nhiều người bây giờ đi giải phẫu thẩm mỹ nghe. Nhất là quý bà với cô, tôi không biết trong Hội Thánh có không nha. Quý vị sửa ít ít thôi chứ còn sửa nhiều quá, sợ Chúa mà không nhận ra thì cũng rất là mệt nha. Ok. Mình nhưng mà ở đây tôi nói là cái ý này không có phải là chúng ta sửa cái diện mạo ở bên ngoài, nhưng mà Chúa, khi chúng ta tin Chúa thì Chúa dựng chúng ta nên một con người mới, là con người bề trong. Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng mới, một con người mới, và nhất là tâm linh của chúng ta được biến đổi mới để chúng ta có thể thờ phượng, để chúng ta có thể tương giao với Chúa của chúng ta. Và như vậy thì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có được con người mới, thì người cũ ở đâu? Quý ông bà anh chị em, người cũ ở đâu? Đó là cái điều mà chúng ta trở lại cái câu kinh thánh này. Thưa quý ông bà anh chị em, là chúng ta thấy là Phao-lô đã tuyên bố, đã bằng lòng. Đây là cái lời tuyên bố, cái lời công nhận, cái lời xác nhận của Phao-lô. Ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tôi đây là con người cũ của tôi, con người bản ngã xác thịt của tôi. Cái tôi của tôi, lối sống cũ của tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mỗi một người trong quý ông bà anh chị em, khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta phải đi đến cái từng trải và cái kinh nghiệm này ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta muốn gia đình chúng ta hạnh phúc, mối liên hệ giữa vợ chồng bình an, vui thỏa, hạnh phúc với nhau, hay là mối tương giao những anh chị em trong hội thánh đó, mà muốn có sự hài hòa, yêu thương, hiệp một với nhau, thì mỗi một người trong chúng ta, chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em, chúng ta phải được Thánh Linh của Chúa dẫn đến cái tình trải và kinh nghiệm của câu kinh thánh rất quan trọng này. Và chúng ta sẽ bằng lòng dẫn đưa cái bản ngã của mình, để cái bản ngã, cái con người xác thịt, con người cũ của mình, để bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, đồng chết với Chúa ở trong cái phương diện đó. Rất là quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Thập tự giá không phải là chỉ là cứu chúng ta ra khỏi sự hư mất đời đời. Thập tự giá không phải là chỉ gánh cái tội lỗi của quý ông bà anh chị em, và tội lỗi chúng ta được Chúa tha thứ. Không phải là chỉ là bởi thập tự giá đó mà chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, trở thành con cái của Chúa. Nhưng mà cái quyền năng của thập tự giá, cái công dụng của thập tự giá, cái sự linh nghiệm của thập tự giá, nó còn giúp cho chúng ta giải trừ hai kẻ thù rất là quan trọng trong cuộc đời làm tin Chúa của chúng ta, làm cơ đốc nhân của quý ông bà anh chị em và tôi. Như chúng ta đã học với một sư tín trong cái chương trình huấn luyện về môn đệ, chúng ta biết là mỗi người tin Chúa có ba kẻ thù. Kẻ thù thứ nhất là gì quý vị? Ma quỷ, phải không? Cái chuyện đó thì kẻ thù này thì Chúa đã xử lý nó rồi. Quyền năng của Chúa đắc thắng hơn kẻ thù ma quỷ, cũng tại thập tự giá. Chính Chúa một ngày kia sẽ ném ma quỷ Satan vào trong hồ lửa đời đời trong ngày phán xét cuối cùng. Nhưng mà còn hai điều còn lại, hai kẻ thù còn lại là gì quý vị? Thế gian và gì? Và xác thịt. Thì Chúa muốn mỗi quý ông bà anh chị em và tôi phải chọn lựa, phải bằng lòng đem con người xác thịt của mình để chịu đóng đinh trên thập tự giá, đồng chết với Chúa. Ông Phao-lô đã xác định điều này trong Ga-la-ti đoạn 2. Còn một điều nữa, thế gian thì sao? Thế gian thì ông Phao-lô cũng nói rằng ông cũng bằng lòng đóng đinh với thế gian. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Còn ông cũng nói ở trong Ga-la-ti đoạn 4 nói rằng thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, còn tôi đối với thế gian cũng đã bị đóng đinh. Để rồi hai điều này khi chúng ta bằng lòng chọn lựa đó, thì quý ông bà anh chị em thấy rằng đời sống của chúng ta sẽ được Chúa biến đổi, Chúa ban cho chúng ta người mới. Chúng ta không còn sống ở trong cái bản ngã của con người cũ nữa. Thứ nhất là những cái cảm xúc của con người cũ, những cái tình trạng của con người cũ của chúng ta là gì? Là cay đắng, là nói hành, là buồn, là hay giận, là nóng nảy. Tất cả những cái điều này, quý vị tự tưởng tượng sống trong một gia đình mà người chồng, người vợ hay người con của chúng ta mà còn mang cái bản tính xác thịt như vậy, thì chúng ta có thể vui lòng để mà sống trong cái tình trạng đó không? Chắc chắn là không. Hãy trong hội thánh mà quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng là mặc dù tin Chúa rồi, nhưng có nhiều người vẫn còn sống trong cái bản tính xác thịt đó mà không nhận thức rằng mình cần đem cái bản tính cũ, con người cũ, bản tính xác thịt, cái tôi của mình để đồng chết với Chúa, để chịu Chúa đóng đinh trên thập tự giá với Chúa. thì chúng ta thấy tình trạng hội thánh đó rất là khốn khổ, rất là khốn khổ. Bởi vì xác thịt, trong Kinh Thánh Roma ông Phaolô nói rằng xác thịt thì chống cự với Thánh Linh. Thánh Linh thì luôn luôn tranh chiến với xác thịt. Xác thịt không thể đầu phục Thánh Linh Chúa. Và như vậy thì chúng ta thấy cái con người cũ luôn luôn nó đi vào trong gia đình, đi vào trong hội thánh mà không chết đi đó. Thì chúng ta thấy luôn luôn gây những nan đề, gây những xáo trộn, gây những sự xung đột với nhau. Cho nên cái quan trọng, cái bí quyết của Cơ Đốc giáo là phải bị đóng đinh, phải bị chết. Đó là cái điều mà quý ông bà anh chị em chúng ta mỗi người phải từng trải. Và khi bị đóng đinh thì ai đóng đinh quý vị? Mình có tự đóng đinh mình không? Không. Ai đóng đinh cho chúng ta? Chính Đức Thánh Linh của Chúa để giúp cho chúng ta để đóng đinh con người cũ. Đóng đinh con người cũ của chúng ta mấy lần quý vị? Có phải một lần là nó chết luôn không? Có phải không? Cái bản tánh xác thịt của mình đóng đinh một lần là đủ không? Không. Bởi vì chúng ta đã học cái bài học với một sư tín rồi, con người cũ chúng ta nó vẫn còn đó. Cho nên chính vì vậy Chúa Giêsu kêu gọi mỗi quý ông bà anh chị em và tôi hãy vác thập tự giá, vác thập tự giá của Chúa mỗi ngày mà theo Chúa. Mỗi ngày chúng ta phải vác thập tự giá mình, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải đồng chết với Chúa, phải để bằng lòng để cho Chúa đóng đinh xử lý cái con người xác thịt của chúng ta. Mà xác thịt thì rõ ràng lắm, quý ông bà anh chị em dở Galati đoạn 2 thì chúng ta thấy rõ cái bản chất của con người xác thịt nó sống như thế nào. À, xác thịt thì buổi sáng Chủ nhật thì muốn nằm ngủ nướng thêm chút. À, không có muốn dậy đi nhà thờ, mệt quá, xác thịt nói vậy. Còn con người mới thì sao? Sốt sắng, vội vã, nóng cháy, chuẩn bị đi đến nhà thờ sớm hơn thường lệ nữa, để có mặt, để thờ phượng Chúa, để chờ đợi Chúa. Nhưng mà người cũ thì luôn luôn trì níu, có lý do để hoãn. Và nếu một con người cũ đó mà thế gian đối với con người cũ đó mà chưa bị đóng đinh đó, chúng ta thấy làm gì? Người đó thì hoàn toàn sống một cái đời sống chăm chú về những điều thuộc về đời này, chăm chú về những cái bề ngoài, nhà cửa, xe cộ, quần áo. Tôi nói thiệt với quý ông bà anh chị em, cho tôi đương cầu nguyện cho con Timmy của tôi, nó lập gia đình. Lập gia đình được làm sao kiếm được người mà chỉ cần có một điều kiện: kính sợ Chúa, yêu mến Chúa là đủ rồi Chúa ơi. Lỡ mà nó vướng, mà nó lỡ yêu một cái cô mà material girl đó, tức là một đứa con gái mà nó chỉ thích vật chất của đời này đó, thì khốn khổ cuộc đời đó. Con ơi, ba dặn con rồi nghe, đứa nào mà con quen mà nó cứ nói đòi đi shopping nè, nó cứ đòi con dẫn mua xe mới nè, nó đòi con phải có cái ví Louis Vuitton gì đó, thì con cẩn thận đó, là cuộc đời con tả tơi đó nghe con. Không, quý vị, tôi muốn nói điều này để quý ông bà anh chị em thấy rằng cái con người cũ của chúng ta nó vẫn yêu mến thế gian, vì chúng ta sanh ra trong thế gian này và chúng ta yêu mến những điều thuộc về thế gian. Cho nên ông Phaolô nói rằng ngay cả thế gian chúng ta phải đem đến thập tự giá của Chúa để chúng ta để Thánh Linh của Chúa đóng đinh, làm cho chết đi cái điều thuộc về thế gian để chúng ta không còn ham mến thế gian nữa. Nhưng mà cái người mới của chúng ta sẽ ham mến những sự thuộc về gì quý vị? Thuộc về trời. Ham mến những sự thuộc về trời chứ không còn ham mến những sự thuộc về đất nữa. Và chúng ta sẽ thỏa lòng với những gì Chúa ban cho, chúng ta không còn đeo đuổi những cái giấc mộng của trần gian, giống như người đời mà vẫn bon chen, vẫn để cả cuộc đời của mình đeo đuổi tiền bạc, danh vọng, vật chất, tất cả những gì thuộc về đời này. Cuối cùng rồi cũng hai bàn tay trắng, chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta không mang gì theo được. Đó là lối sống của người không tin Chúa. Bây giờ chúng ta tin Chúa, chúng ta được Chúa cho chúng ta một bí quyết rất là quan trọng. Hai cái điều này cần phải bị đóng đinh. Con người cũ, bản ngã, lối sống cũ cần phải chết. Và thứ hai là thế gian cần phải đóng đinh để chúng ta có thể sống một cái đời sống thỏa lòng những gì Chúa ban cho chúng ta. Khi đóng đinh nó đau không quý vị? Thứ nhất nha, khi đóng đinh thì Chúa đóng đinh cho chúng ta chứ chúng ta không tự đóng đinh nha. Đó là cái bài học chúng ta học. Và thứ hai nữa là khi đóng đinh á, cái nỗi đau, đau lớn, đau vô cùng. Ô quý vị, làm sao mà không đau được? Người ta nói tổn thương mình, đau chứ. Nhưng mà đó là cái lúc mà con người mới hay là con người cũ mình phản ứng lại. Nếu là con người cũ, con người xác thịt á, là hùng hổ, mặt mày đỏ lên, rồi tay chân cung lại, ăn thua đủ trả thù, phải không? Đó là cái phản ứng của con người xác thịt. Nhưng mà nếu là con người mới, đau vô cùng, nhưng nhớ đến lời Chúa, mình có Thánh Linh của Chúa, và lúc đó bông trái của Thánh Linh của Chúa nó tỏa ra. Bông trái của Thánh Linh đó là bao nhiêu những cái trái Thánh Linh quý vị? Nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, vui mừng, yêu thương. Tất cả những điều này bắt đầu được thể hiện ra khi chúng ta bị đối diện với những cái sự xung đột, đối diện với những mâu thuẫn, đối diện với những tổn thương, những cái đau khổ trong cuộc đời mà những người khác gây ra cho mình. Và chúng ta có sự lựa chọn đó. Lúc bây giờ chúng ta bằng lòng để cho Thánh Linh chúng đó động đình. Bây giờ Chúa ơi, con không có trả thù, con không có phản ứng lại theo cái tánh xác thịt của con nữa. Nhưng mà bây giờ con bằng lòng nhịn nhục, con bằng lòng khiêm nhường, con để cho Chúa Ngài hành động và giải tỏa cho con tất cả những cái nan đề khó khăn này. Quý ông bà anh chị em ơi, đó là một cái đời sống mà không phải là cái tôn giáo bề ngoài có thể có được. Chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới được dẫn đến cái từng trải phước hạnh kinh nghiệm này. Cái tôn giáo bề ngoài biểu chúng ta, cái con người cũ của chúng ta là phải được tu. Tu có nghĩa là phải cố gắng bằng cái nỗ lực, bằng sức riêng của mình để cải sửa nó lại, làm cho nó tốt hơn. Nhưng mà làm sao tốt hơn được? Ông Phaolô nói rằng tôi biết điều lành không ở trong tôi. Tôi cố gắng để muốn làm lành nhưng mà làm không được. Cái nỗ lực đó là một nỗ lực vô ích, vô ích. Cho nên đối với tôn giáo ở đời này, bảo đi tu để tham, để diệt bớt tham sân si, tất cả những điều này, phải không? Quý vị thấy những cái tôn giáo khuyên con người là như vậy. Nhưng đối với Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta. Ông Phaolô kêu gọi quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay, buổi chiều hôm nay chứ, chúng ta phải đem cái bản ngã của mình đến để cho Đức Thánh Linh bằng lòng. Kể như mình đã chết, con người cũ của tôi kể từ giờ nó đã chết, coi như nó đã chết, và bằng lòng bởi đức tin đó để cho Chúa đóng đinh. Bây giờ hỏi, từ ngày tin Chúa đến giờ quý ông bà anh chị em đã có cái từng trải này chưa? Quý vị đã tiến đến cái chỗ quyết định bằng lòng, đồng lòng với Phaolô rằng, lạy Chúa, con bằng lòng để cho con người cũ của con người bản ngã của con, cái tôi của con bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa trong giờ phút này. Đó là một cái phước hạnh quý vị. Cho nên đồng chết và đồng sống với Chúa là thứ nhất, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa. Điều thứ nhì là chúng ta phải đi đến là Chúa sống trong tôi. Bây giờ khi con người cũ mình đã bị đóng đinh rồi, chúng ta bằng lòng chết với con người cũ mình rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến đến điều mà ông Phaolô nói. Nay tôi còn sống trong xác thịt này là gì? Cái điều mà kế tiếp đó ông nói rằng, nay tôi sống không phải là tôi sống nữa mà gì? Chúa sống trong tôi. Cái này, nội cái ý thức này thôi mà quý ông bà anh chị em tin và ý thức rằng Chúa đang sống trong mình. Kể từ ngày chúng ta quyết định tin Chúa và mời Chúa ngự vào lòng mình thì Chúa đang sống trong tôi. Quý vị có thấy cái cảm giác kỳ diệu rất là vô cùng, làm cho chúng ta thích thú không? Khi chúng ta ý thức được rằng Chúa đang sống trong tôi. Và nếu mà Chúa đang sống trong tôi thì chúng ta sẽ ăn làm sao? Chúng ta sẽ nói làm sao? Mỗi ngày chúng ta sẽ đi đứng làm sao? Chúng ta sẽ làm những cái điều gì? Nếu chúng ta biết rằng nơi nào chúng ta đi thì Chúa cùng đi với chúng ta. Khi chúng ta nói một lời gì thì Chúa ở trong chúng ta sẽ nghe những cái lời như vậy. Khi chúng ta đối xử với một người nào như thế nào đó thì Chúa ở trong chúng ta cũng cảm nhận hết tất cả những điều đó. Mấy ngày qua, cái nhà của tôi đó thì hai vợ chồng, hai đứa con thì nó ra ngoài, nó ở lâu rồi. Thì bây giờ có tiếp đón ông bà mục sư phó hội trưởng rồi đến gia đình của con, đến ở chung, vui quá. À, nhưng mà có cái điều gì? Mình cảm nhận bây giờ mình, ông bà mục sư phó hội trưởng đang ở đây nha. À, không có còn cách sống tự do hay là kiểu mà mình làm ăn nói sao rồi đó, đi đứng. Cái gì mình cũng phải cẩn trọng. Cái cách hành xử mình bị bởi vì ông đang ở đây. Mình trong cái lời nói, trong cách sống, và không có thể tự do tùy tiện giống như chỉ có hai vợ chồng. À, phải sống đàng hoàng, sống ở trong ơn của Chúa, sống để yêu thương, để giúp đỡ cho ông bà. Thì cái cảm giác ý tôi muốn nói là nhiều khi chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta sống một mình, chúng ta muốn sống sao sống. À, nhưng mà khi quý vị tin Chúa, Chúa đang sống trong con, Chúa đang sống trong tôi. Cảm tạ Chúa, quý ông bà anh chị em. Vậy thì nó gần không? Gần hơn các môn đồ ngày xưa mà sống với Chúa không quý vị? Đi với Chúa đó, gần hơn. Chúa mà sống trong tôi, qua Đức Thánh Linh, nó gần vô cùng. Ngày hôm qua, thì nhà tôi tách cho Timmy và mấy đứa con trong nhà Kevin Levy. Cái hình ảnh chúng tôi đi xuống phố, chúng tôi đạp xe đạp đi vòng qua mấy. Đây là một cái trải nghiệm lần đầu tiên mà nhà tôi cho tôi thấy có một cái thích thú lấy xe đạp, mướn xe đạp đi vòng qua bến cầu, cái mấy cái cầu Morrison rồi này kia đi vòng á. Ô tuyệt vời, lên cái cầu Tilikum gì đó mới xây đấy, chỉ có dành cho cái người đi bộ. Thì đưa lên hình ảnh đó thôi. Timmy ở dưới California nó bấm cái chữ thách cho chúng tôi, sick. Tôi nghe cái chữ sick tôi giật mình, tôi tưởng nó đang bệnh. Tôi bấm nó là con đang như thế nào, con đang ở đâu, có chuyện gì không con, nhà tôi cũng hỏi con sao không, you make us worry. Và lúc đó thì tôi cảm thấy nếu mà con tôi nó đau, nó có chuyện gì mà nó không có trả lời nữa, thành ra nó càng làm tôi lo lắng hơn. Rồi lập tức tôi quỳ đuối, tôi cầu nguyện với Chúa liền, Chúa ơi xin Chúa đến giúp đỡ con. Bây giờ nếu nó đau nặng hay đau nhẹ con không biết, bây giờ con ước gì con có máy bay mà con đi xuống nó liền lập tức để giúp cho con chứ. Lòng của cha mẹ ở tại đây nội cái điểm này thôi, quý ông bà anh chị em thấy Chúa là cha của chúng ta. Cho tôi một bài học là mỗi khi chúng ta có nan đề, chúng ta đau yếu, chúng ta chỉ cần cầu nguyện, chúng ta kêu lên Chúa ơi con sick, con đang đau, con đang buồn, con đang khổ, con đang đối diện với nan đề. Không có một người cha nào trần thế này mà không quan tâm đến con, phải không quý vị? Gọi liền, nhắn liền thôi mà. Thì huống chi cha trên trời yêu chúng ta vô cùng, Ngài há lại không đáp lời cầu xin để giúp đỡ cho những đứa con đang bệnh, đang khó khăn, đang gặp những nan đề hay sao quý vị? Tôi muốn nói điều đó để quý ông bà anh chị em thấy. Cái bài hát mà chúng ta hát, cái câu mà làm tôi cảm động nhất, nó không phải là cái cảnh mà Chúa bị chà đạp giống như hoa hồng bị dày đạp dưới đất, không phải câu đó. Nhưng mà cái câu là Ngài took the fall, Ngài đã gánh lấy sự sa ngã của con tại thập tự giá đó, trong cái cơn đau nhất của Ngài đó. Thì cái điều mà Ngài nghĩ ở trên tất cả mọi điều đó là gì? Nghĩ đến tôi, nghĩ đến quý ông bà chị em. He think about you, about me, about all. Tất cả mọi điều trong cơn đau đó, trong sự gánh chịu đó, điều mà Chúa suy nghĩ là suy nghĩ về chính mỗi con người của chúng ta trên tất cả mọi điều. Đó là sự yêu thương của Chúa. Cho nên quý ông bà chị em ơi, Chúa, nay tôi còn sống ở trong xác thịt này, không phải là tôi nữa, nhưng chúng ta bằng lòng để Chúa sống ở trong tôi. Và khi Chúa sống ở trong lòng của quý ông bà anh chị em đó, thì cái vị trí của Chúa trong cuộc đời của chúng ta là như thế nào? Chúng ta có để Chúa giống như một khách vô hình mỗi bữa ăn của chúng ta? Chỉ khi nào chúng ta gặp khó khăn, chúng ta mới Chúa ơi con nhớ đến Chúa giờ này đi, con kêu cầu Chúa. Khi gặp nan đề, gặp khó khăn tôi mới kêu cầu Chúa. Hay Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta ở vị trí nào quý vị? Ngài có phải là ông thần hộ mạng khi lâm nguy chúng ta mới kêu đến danh của Chúa ra? Còn những lúc khác, những lúc an vui trong cuộc đời, những lúc đầy đủ, chúng ta không ngó ngàng gì đến Ngài, chúng ta không cần biết gì đến Ngài. Không, nếu Chúa sống ở trong tôi, nếu thật sự đây là một sự kiện lịch sử như lời của Chúa, Chúa nói là này ta đến ở trong con và ở với con cho đến tận thế. Nếu chúng ta tin những cái lời này, tin vào sự kiện thật sự này, Chúa đang sống ở trong lòng của chúng ta là những người tin Chúa, thì chỉ có một vị trí duy nhất, chúng ta phải bàn giao cuộc đời mình cho Chúa, để cho Chúa chiếm hữu, để cho Chúa làm chủ, làm vua, làm pilot, làm driver, không phải là passenger nữa, không phải là co-pilot nữa, nhưng mà Ngài phải là đấng chỉ huy, là vua, là Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đó là cái điểm rất là quan trọng, quý vị. Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của quý vị? Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta? Cuộc đời chúng ta hạnh phúc, chúng ta bình an, chúng ta vui thỏa hay không là tùy theo chúng ta có bằng lòng để Chúa chiếm hữu, làm chủ trong cuộc đời. Và đó là lý do mà ông Phaolô nói là sự đầy dẫy Thánh Linh là như vậy đó. Kêu gọi mỗi người chúng ta phải được đầy dẫy Thánh Linh. Đầy dẫy Thánh Linh không có gì khác hơn là chúng ta bằng lòng nhường cái quyền làm chủ cuộc đời mình để cho Chúa Thánh Linh hoàn toàn chiếm hữu, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để Ngài sống cuộc đời của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Từ đó mọi cái cố gắng, nỗ lực của chúng ta để chiến đấu với tội lỗi thì không còn là cái sức của chúng ta, nhưng mà bằng sức của Chúa. Có bao nhiêu lần chúng ta đã đối diện với những cái sự cám dỗ, đối diện với tội lỗi mà chúng ta cố gắng, chúng ta ra sức để chúng ta lấy sức mình để chiến đấu với những cái tội lỗi vấn vương trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta không thành công. Quý vị ơi, bí quyết là gì? Bây giờ chúng ta phải đầu hàng, surrender Chúa, để cho Chúa sống một cách hoàn toàn thông qua chúng ta và Ngài hành động qua chúng ta. Thì chúng ta sẽ đi đến chỗ chiến thắng một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ yên nghỉ để Chúa toàn quyền hành động. Thì chúng ta, tôi nói giống như cái găng tay, quý vị biết cái găng tay không? Cái hình ảnh cái găng tay đó thì nó giống như cái bàn tay, phải không? Nhưng mà biểu nó làm gì, nó làm được không? À, biểu cái găng tay này để cầm cái này, cầm cái kia, nó cầm được không quý vị? Không, nó không cầm được cho đến khi có cái gì? Có cái bàn tay sống động thật sự xỏ vào cái găng tay đó. Thì bây giờ cũng là cái găng tay đó, nhưng mà biểu nó làm gì nó cũng làm được hết. Thì hình ảnh Chúa sống trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Nỗ lực của chúng ta chống trả lại thế gian, chống trả lại tội lỗi cám dỗ, cố gắng bao nhiêu chúng ta cũng không làm được trọn. Nhưng mà bây giờ để Chúa sống, để Chúa hành động, để Chúa làm chủ. Amen. Đó là cái bí quyết trong cuộc đời chúng ta. Cho nên thứ nhất, chúng ta phải bằng lòng để cho con người cũ, cái bản ngã cũ, cái bản tánh xác thịt chúng ta phải bị đóng đinh. Đóng đinh thì nó rất là đau. Và mỗi ngày chúng ta phải nhờ cậy, cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta. Cái gì mà nó ló ra đó, cái bản tánh xác thịt mình nó ló ra, thì chúng ta xin Chúa, cầu nguyện liền để Chúa xử lý nó, Chúa đóng đinh nó liền. Nó phải chết, và chết mỗi ngày, để cho đến khi mà chúng ta, người mới của chúng ta được hình thành giống như Chúa cứu thế của chúng ta. Rồi, kế tiếp, nay tôi còn sống là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. À, đó là lời của ông Phaolô nói. Bây giờ chúng ta sống trong đức tin. Sống trong đức tin mà sống trong đức tin của con của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao quý ông bà anh chị em? Có nghĩa là chúng ta để cái đức tin của mình nơi đối tượng của Chúa đó, là cái đối tượng của đức tin của chúng ta. Chứ không phải một cái đối tượng nào khác nữa. Đây là cái sự nhắc nhở của lời Chúa qua kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô cho chúng ta. Bởi đức tin, tất cả những cái điều này mà tôi vừa giải thích hai cái điều trên đó, là chúng ta phải bởi đức tin để kinh nghiệm, để từng trải cái lẽ thật này trong cuộc đời của chúng ta. Bởi đức tin nha, chứ không phải bởi cảm xúc. Cảm xúc chúng ta không biết, nó Chúa, một sư giảng, Chúa sống trong tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi vẫn thấy tôi là con người đâu có gì. Nhưng mà bởi đức tin, chúng ta tin rằng Chúa đang sống trong chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta tin rằng con người cũ của chúng ta đã chết, kể như nó đã chết, coi như nó đã chết, và bằng lòng để cho nó bị đóng đinh. Bởi đức tin, nhớ nha. Và chỉ khi đó, phần của Đức Chúa Trời sẽ thực hành, phần của Đức Thánh Linh sẽ thực hành những gì mà chúng ta tin và chúng ta giao phó cho Chúa. Amen. Đây là một cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được kêu gọi là sống bởi đức tin. Phải không? Và đối tượng của đức tin của chúng ta là chính Chúa của chúng ta. Amen. Chỉ có đối tượng, chỉ có một mình Chúa, chỉ có lời Chúa. Và ngày giờ phút nào chúng ta dời mắt mình khỏi Chúa là đối tượng của chúng ta, đức tin chúng ta sẽ sụp đổ. Ngày giờ phút nào mà chúng ta không nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời, như lời Chúa nói rằng đức tin đến là bởi sự người ta gì? Người ta nghe. Người ta nghe khi lời của Chúa được rao giảng, lời Chúa được nuôi mỗi ngày thì đức tin nó mới lớn lên. Nó giống như cái cây vậy đó, mà chúng ta không tưới bằng sự cầu nguyện, không tưới bằng lời của Chúa thì đức tin chúng ta nó sẽ sụp đổ. Biết bao nhiêu người không? Một sư sao? Ông một sư có đức tin mạnh quá ha. Mấy ông ban giám hành có đức tin mạnh quá ha. Còn con sao thì con đức tin của con yếu quá. Biết sao yếu không? Có cầu nguyện không? Có đọc lời Chúa không? Có, ngồi đây xác nhận rồi đó nha. Đáng nhận cũng không có. Không có ngày nào, chỉ có ngày Chủ nhật đến đây nghe lời Chúa rồi được một sự cầu thay cho một vài điều rồi. That's it. Thì làm sao mà mạnh được? Cái cây mà quý vị trồng nó, quý vị không tưới nước, không có chăm sóc, không có phân bón thì chết. Đức tin cũng vậy. Và nhất là ông Phi-e-rơ không, trên thuyền đó, ông đi bộ trên mặt biển đến với Chúa, nhớ không? Rồi ông đi nửa chừng, cái Kinh Thánh nói rằng ông bắt đầu nhìn thấy gì? Nhìn thấy sóng gió. Ông bị gì? Bị sụp. Đức tin của chúng ta sẽ sụp ngày nào mà cái đức tin chúng ta dời mắt khỏi Chúa. Chúng ta nhìn vào thế gian, chúng ta nhìn vào con người, chúng ta chăm những sự thuộc về đời này, cái đức tin chúng ta nó sẽ sụp đổ. Sụp đổ một cách toàn toàn. Và lúc bấy giờ nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của chúng ta. Mà đời sống thuộc linh của chúng ta mà ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng đời sống thuộc thể của chúng ta luôn.
Tôi bảo đảm guarantee quý ông bà anh chị em, cái đời sống đức tin, đời sống thuộc linh của chúng ta nó quan trọng hơn là đời sống thuộc thể. Và đời sống thuộc linh mà chúng ta nó mạnh rồi thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái đời sống thuộc thể tràn đầy sự sung mãn phước hạnh của Chúa. Amen. Chúng ta phải tin điều này, phải tin điều đó. Nay tôi còn sống là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là đối tượng của đức tin của chúng ta là nơi Chúa và qua lời của Chúa nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta để được vững vàng mỗi ngày. Rồi, nay tôi còn sống trong xác thịt là sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã gì? Đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là cái điểm cuối cùng rất là quan trọng. Bởi đức tin, chúng ta phó mình con người cũ để Chúa đóng đinh. Quý vị cố gắng chỉ còn 5 phút nữa thôi nha, đừng có lim dim, tôi thấy có một vài người lim dim. Khoan ngủ, về nhà ngủ. Bởi đức tin, chúng ta nhớ nha, phải đi đến từng trải kinh nghiệm này. Đây là một cái bí quyết mà chúng ta cần phải kinh nghiệm để rồi gia đình hạnh phúc, hội thánh hạnh phúc, phước hạnh. Bởi đức tin, chúng ta bằng lòng nha, Chúa ơi, con bằng lòng để cho con người cũ con bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa. Và bởi đức tin, con tin rằng Chúa đang sống trong con và Ngài đang làm chủ cuộc đời con. Con bằng lòng để Chúa làm chủ. Rồi bởi đức tin, chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta sống trong tình yêu của Chúa. Chúng ta tin chắc rằng Chúa là đấng yêu tôi. Yêu đến nỗi gì? Yêu đến nỗi là phó chính mình Ngài cho chúng ta. Đó là tình yêu của Chúa. Và đó một tình yêu không bao giờ thay đổi. Dù hoàn cảnh như thế nào, dù chúng ta có như thế nào, tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi đối với chúng ta. Con người, vợ chồng, anh em, tình yêu có những lúc thay đổi. Phải không quý vị? Hoàn cảnh làm cho tình thương nó thay đổi. Nhưng mà tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Chúa vẫn tràn đầy, vẫn bất biến đối với mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Và đó là nền tảng của đức tin. Đó là nền tảng của bí quyết để giúp cho chúng ta có thể bằng lòng trao phó cuộc đời mình cho Chúa. Vì Chúa là đấng yêu chúng ta vô cùng, là đấng khôn ngoan tuyệt đối, là đấng cầm quyền tể trị, là một Đức Chúa Trời quyền năng. Không có lý do gì mà chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta phó thác cuộc đời mình để Chúa làm chủ thì Chúa làm hại mình. Có không? Không có. Chúa là một cái đấng rất là nhân từ, đầy lòng thương xót. Và những cái gì tốt lành nhất Ngài sẽ dành cho chúng ta. Những ai bằng lòng phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa, bằng lòng đóng đinh cái bản ngã và để cho Chúa sống cuộc đời của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Amen. Kết thúc được rồi không? Nhưng mà chưa kể câu chuyện. Có một anh mới gần đây thôi, thì kêu gọi tin Chúa. Có một người kêu gọi tin Chúa.
Thấy không? Tôi làm chứng, tôi nói anh thấy không? Mấy cái ông mà nghiện xì ke ma túy bây giờ Chúa thay đổi mặt bằng nó sáng sủa rồi.
Thì anh thân hữu nói với tôi, ủa vậy chứ mục sư thấy cái mặt em sáng tối lắm hả? Mà biểu em tin Chúa. Tôi không có câu trả lời. Tôi về nhà tôi nói Chúa ơi, nếu mà trường hợp đó mà thân hữu nói con trả lời thì bây giờ con trả lời sao? Thì Chúa nói con có câu trả lời, lần sau là tôi trả lời như thế này nha. Nói mặt có lẽ sáng nhưng mà lòng tối, lòng rất là tối. Tất cả chúng ta khi chưa tin Chúa đó, có thể mặt mày nó bề ngoài nó sáng sủa nhưng mà lòng thì rất là tối, đúng không? Lời của Chúa nói rằng lòng của người ta rất là xấu xa và dối trá hơn mọi vật. Tôi cũng như quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa. Nếu mà chúng ta không tin Chúa để Chúa thay đổi, để Chúa đóng đinh con người cũ, thì lòng của chúng ta xấu xa và dối trá hơn mọi vật. Nên đó là lý do mà chúng ta cần tin Chúa. Mặt không tối nhưng mà lòng thì rất là tối. Chính vì vậy mà chúng ta phải cần đến ơn cứu rỗi của Chúa, cần đến quyền năng của Chúa, cần đến đem con người cũ, cái con người bản ngã xác thịt này là cái nhà máy sản xuất tội lỗi trong chúng ta, nó sẽ phải chết. Chứ nếu không thì nó sẽ cứ tiếp tục sản xuất ra tội lỗi, sản xuất ra những sự cay đắng, hận thù, buồn bã, giận, nóng giận nữa, ham muốn, ham mê, ăn uống, tất cả những điều đó. Chúng ta có đè nén nó là vô ích. Không có điều khả năng gì có thể chống cự lại lòng dục của xác thịt. Ông Phaolô nói trong Côlôse như vậy. Tất cả những sự khiêm nhượng, khắc khổ, khổ tu của chúng ta không có thể đè nén được con người xác thịt của chúng ta. Không có cách gì hết. Cho đến khi chúng ta phải đem nó đến thập tự giá và Chúa sẽ xử lý cho chúng ta. Bây giờ Chúa cho chúng ta một cuộc đời mới. Và mỗi người mà có một cuộc đời mới trong nhà thờ này, chúng ta thấy sẽ thiên đàng ở trên đất. Phải không quý vị? Amen không? Sống với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta. Phước hạnh biết mấy. Ví dụ nhà thờ, ở ngoài đời, suốt một tuần lễ đã đấu tranh với cái người không tin Chúa, đã nhọc nhằn, đã stress quá rồi. Đấu trí với nhau, chèn ép cườn cửa với nhau, mà vô nhà thờ còn gặp những cái khuôn mặt như vậy nữa. Nó cũng ganh gỗ với nhau, cũng ganh ghét với nhau, cũng đố kỵ nhau, cũng buồn rầu, giận hờn nhau. Hở một câu là chấp, hở một câu là giận, hở một câu là buồn. Mệt quá, tôi không muốn đi nhà thờ nữa. Nếu nhà thờ như vậy, phải không quý vị? Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta bằng lòng, sống bằng lòng như câu Kinh Thánh này, ngày hôm nay, Chúa ban phước cho gia đình, Chúa ban phước cho hội thánh quý vị, cho ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Amen. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người đến với Chúa trong giờ phút này. Xin mời anh em trong ban chấp hành lên đây để giúp cho ban tiệc.